ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân ngày ban lãnh đạo và quỹ đạo Phật ngày nay cúng dường trường hạ cho chư ni tại chùa Đại Giác, tôi kính gửi đến quý vị đề tài 10 giá trị hạnh phúc. Giá trị sống, life values, là sự trông đợi mà bất kỳ người mưu đồ hạnh phúc nào đó cũng cần nỗ lực đạt được trong đời. Có hàng trăm giá cực mang lại những kết quả tích cực. Đứng từ góc độ tâm lý học Phật giáo đó, khái niệm giá trị được hiểu tương đương với tâm sở thiện. Kusala Chetasita, tâm sở đó là thái độ tâm lý. Thiện đó được hiểu là tốt, tích cực, có giá trị. Mỗi tâm sở thiện mang lại các giá trị xây dựng hạnh phúc và bình an khác nhau. Trong Abhidhamma Vithaka tạng vô tỷ pháp đó, thì tâm lý thiện đó được hiểu là tập hợp của những thái độ thiện, những phẩm chất thiện và những giá trị thiện. Trong buổi pháp thoại sáng hôm nay đó, tôi nhấn mạnh đến 10 giá trị cốt lõi dẫn đến hạnh phúc, happiness core values. Dĩ nhiên là có rất nhiều giá trị khác nhau, nhưng mà đây là những hệ giá trị hệ ai sở hữu được thì đồng thời đó, đó là người hạnh phúc. Tôi tin chắc rằng là sau khi quý vị nghe danh mục của 10 giá trị này đó, thì phần lớn quý vị đã sở hữu được trên 5, và do đó được đánh giá đó là trên mức độ trung bình trong việc trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Mười giá trị hạnh phúc có bao gồm như sau. Thứ nhất, tri thức, knowledge. Trong văn học Pali, Đức Phật nêu ra một số khái niệm về tri thức, về mức độ thấp là tưởng tri, tức là các loại nhận thức gắn kết với sự tưởng tượng, sự hình dung. Những người làm nghệ thuật, điện ảnh, sân khấu, ca nhạc, vân vân, đều là những người sử dụng tưởng tri ở mức độ là tối đa. Độ chuẩn xác của tử tri là không cao, vì có thể bị chi phối bởi cảm xúc, thái độ, sự chủ quan, thành kiến, mặc cảm, ác kiến. Vượt lên trên loại nhận thức thông thường này đó, Đức Phật đề cập đến tuệ tri, tức là nhận thức bằng trí tuệ. Đây là loại nhận thức cao, nhìn thấy sự vật như chúng đang là, không can thiệp ý thức chủ quan vào tiến trình nhận thức con người, sự vật, sự việc, tình huống đã diễn ra, đang diễn ra hoặc sẽ diễn ra. Mục đích của người tu học Phật là mở rộng trí tuệ. Khi có trí tuệ đó thì nhận thức của chúng ta sẽ trở nên vừa nghiêm túc, chuẩn xác, có hệ thống, hợp nhân quả, trưởng dưỡng đạo đức và mang lại các giá trị cao quý. Dùng trí thức làm thước đo, quý vị tự đặt ra những cái tiêu chí liên hệ cái biết đúng, bao gồm biết về các giá trị tích cực, biết mình là ai, sở trường về cái gì, sở đoản về cái gì, điều gì đó mang lại cho chúng ta sự hạnh phúc, bình an và hữu ích. Mỗi người hãy tự đặt cho mình là hàng loạt các câu hỏi: cái gì làm cho mình trở nên phấn khích, hớn hở, hân hoan, buồn bã, lo lắng, sầu bi, cô đơn, tuyệt vọng, bối rối, đặc biệt giận dữ, căm phẫn, hận thù, oan ức, đau đớn, tổn thương, xúc phạm, được tôn trọng, được thương yêu, được quan tâm, được ủng hộ, bị giới hạn, bị sốc, hoặc là có cảm giác trở nên rất là thú vị hay là kỳ thú. Khi tự đặt câu hỏi để nhận biết các biểu đạt cảm xúc như trên đó, thì trong Kinh Tạng Pali, Đức Phật dạy rất rõ cái biết đúng bao gồm biết về tác nhân tạo ra sự sanh khởi, biết về diễn tiến, và biết rằng các cảm xúc tiêu cực đó đã kết thúc, tức là biết nhân duyên và sự hòa diệt, cũng như là nhân duyên và quả của mọi thái độ cảm xúc. Công việc của người tu trong tình huống này là gì? Thấy rõ nhưng không chạy theo, không lệ thuộc vào, không bị chi phối bởi các phản ứng tiêu cực nêu trên. Đó là biết đúng. Chúng ta thử đặt ra hệ tiêu chí về cái gọi là hạnh phúc mà con người mưu cầu trong đời. Có người nói rằng là có được tình yêu, hôn nhân, tâm đổi hợp là hạnh phúc. Có người cho rằng đó, cái đó không quan trọng, chỉ cần có tiền, vì tiền là tiên, tiền mua cái gì cũng được, bao gồm mua hạnh phúc. Thực ra đó, rất nhiều người đó phí phạm cả một đời thanh xuân để tìm kiếm tiền, tức là phí sức khỏe để tạo ra tiền. Nhưng khi mà về già rồi đó thì bỏ tiền ra để mua sức khỏe. Cho nên tiền đó không phải là giá trị, nó chỉ là công cụ đó, biến nó làm kẻ nô lệ phục vụ cho các mục đích cao quý thì hạnh phúc có. Còn biến tiền làm ông chủ thì cuộc đời chúng ta trở nên khổ đau, tù tội. Có người nói danh vọng, tiếng tốt, vị thế xã hội cao, đến đâu được mọi người tôn kính là hạnh phúc. Có người cho rằng đó là sự nghiệp hiển hách, thành công là huy hoàng là hạnh phúc. Dĩ nhiên những điều nêu trên đó là những hỗ trợ duyên. Khi chúng ta đạt được đó đó, chúng ta trải nghiệm được hạnh phúc. Theo Đức Phật, đó là hạnh phúc giác quan, mang tính điều kiện, bị vô thường chi phối, không tồn tại mãi với chúng ta trong đời. Thì trong trường hợp vợ chồng tâm đầu ý hợp đi, thì khi chồng hoặc vợ chết trước, người còn lại cô đơn. Khi tiền bạc đủ đầy và bị khủng hoảng tài chính là cảm thấy tiếc nuối và bị sốc. Mà trời kỹ thuật số này đó, cái việc mà lên và xuống về cái nguồn tài chính đó, nó là một cái vô thường mà chúng ta không thể hình dung được. Ngày 10 tháng 7 2018 đó, khi tỷ phú Elon Musk do sự bức xúc bởi thợ lặn Anh nói rằng đó, ông đem tàu ngầm nhỏ đến để nỗ lực giải cứu đội bóng heo rừng đó, là để PR danh dự và công ty của mình, giận tức quá ông ấy đã buông lời xúc phạm đến người thợ lặn có công phát hiện ra 12 thành viên đội bóng nhí là kẻ ấu dâm. Chưa đầy 36 giờ sau đó, công ty của ông ấy trên trường chứng khoán bị bốc hơi 2 tỷ Mỹ Kim. Chỉ vì một câu nói thiếu kiểm soát thôi. Cái nguồn tài chính đó không có cánh mà bay cao, đến độ ông ấy phải bị áp lực bởi tập đoàn của mình, mặc dù ông là CEO, phải xin lỗi thợ lặn đó để cho vấn đề nó im dịu xuống. Mà không đó, nếu quan cố bảo thủ thì trường chứng khoán của công ty ông có thể bị tổn thất nhiều hơn. Đó là một ví dụ cho thấy tính vô thường, tính điều kiện của tình yêu, tiền bạc, danh vọng, sự nghiệp và sự hưởng thụ vật chất. Đức Phật dạy chúng ta phải thấy rõ nguyên nhân sanh khởi, tính tồn tại, điều kiện dẫn đến kết thúc có từng sự kiện vấn đề một, thì cái đó được gọi là biết như thật. Cái biết này đó giúp cho chúng ta vượt qua được sự tiếc nuối và khổ đau trong tiến trình vô thường ảnh hưởng đến mọi thứ trong đời. Thứ hai, mục đích, purpose. Để trở thành người thành công trong sự lập nghiệp hay là đạo nghiệp, mỗi hành khách trong cuộc đời phải phát họa ra mục đích của kiếp người mình là cái gì. Rất nhiều người đã thất bại trong việc hoạch định mục đích, như là giới trẻ ngày nay mất phương hướng sống. Thậm chí trong giới tăng ni trẻ, nếu không được huấn luyện lý tưởng phụng sự nhân sinh từ những ngày đầu mới vào chùa tập tu, rồi được chấp nhận làm sa di, sa di ni, thì thỉnh thoảng cũng có một thiểu số các tăng ni trẻ mất mục đích phụng sự nhân sinh, chỉ là tu cho riêng mình thôi, cảm thấy khi tu thông qua tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bái sám, cái an lạc nó xuất hiện ra, thỏa mãn và hài lòng với giá trị đó, không bận tâm đến việc làm vật sự gì hết. Có nghĩa là đánh bắt mục đích sống cao quý của một vị tăng sĩ, đó là dẫn dắt nhân sinh hướng đến hạnh phúc, khép lại khổ đau. Các bậc cha mẹ cần phải huấn luyện cho con mình mục đích sống không lệ thuộc vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa thiển cận. Phải hoạch định thời gian biểu các mục đích đạt được trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Đại sư Thiếp Thịnh Hoa, người có công phục hưng sự nghiệp hoằng truyền chân lý Phật cho cộng đồng tăng sĩ tại miền Nam Việt Nam, thông qua việc xuất bản bộ sách Cây Thang Giáo Lý mà về sau đổi lại là Bộ Phật Học Phổ Thông. Mặc dù Đại sư Thiện Hoa qua đời ở tuổi 55 do làm quá nhiều các Phật sự, Ngài đã hoạch định mục đích của đời người tu sĩ theo Ngài đó gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, học Phật đến nơi đến chốn bên cạnh việc tu Phật. Giai đoạn 2, phụng sự nhân sinh đến nơi đến chốn với tâm vô ngã, lòng vị tha, đóng góp cho giáo hội, xã hội để mang lại đất nước thái bình, nhân dân hạnh phúc, mọi người giác ngộ chân lý Phật. Giai đoạn 3, ở cuối đời chuyên tu để mở tuệ giác và hướng đến sự giác ngộ và giải thoát. Dĩ nhiên là ở trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 là tăng sĩ thì tất cả đều phải tu thân khẩu ý, đạo đức, thiền định, trí tuệ. Nhưng mà ở tuổi cuối đời đó thì phải tập trung tu nhiều hơn nữa. Thiền sư Thanh Từ là trưởng tử của Đại sư Thiện Hoa, hoạch định cuộc đời của mình đó cũng theo 3 hướng nêu trên. Nên Ngài Thanh Từ đã trải qua, thứ nhất đó là trường Phật học đường Nam Việt, nay là chùa Ấn Quang, sau đó là phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm ở bến xe miền Tây. Rồi khi hòa bình thống nhất trên toàn nước thì thiền sư Thanh Từ nỗ lực xây dựng hệ thống các chùa, bắt đầu từ thiền viện Chân Nguyên đến thiền viện Chân Không, thiền viện Thường Chiếu, Viên Chiếu, Linh Chiếu, và sau đó mở ra hàng loạt các thiền viện trúc lâm. Kế đây vài năm đó, khi tầm tuổi gần 80, thiền sư Thanh Từ tuyên bố ngưng giảng dạy Phật pháp và tập trung tu để giải thoát. Thì đó là cái mô hình mà tôi tạm gọi đó là hoạch định được mục đích sống. Thì người tại gia quý vị cũng nên tạo thành thói quen: mục đích sống của tôi là cái gì? Nếu như chỉ dừng lại ở tình yêu, tiền bạc, danh vọng, chủ nghĩa vật chất, sự hưởng thụ, thì đó là mục đích rất tầm thường. Chạy theo mục đích đó đó thì có người đã bỏ ra 3 thập niên, 4 thập niên biến thân thể này làm kẻ nô lệ cho sự hưởng thụ đó. Dĩ nhiên đó, khi có kiến thức, lập được sự nghiệp, tạo ra được doanh thu, nuôi được vợ chồng con cái, xây dựng được nhà cửa, có đủ các tiện ích đủ đầy trong nhà là quá hạnh phúc rồi đối với rất nhiều người tại gia, và họ dừng lại ở mục đích sống này. Điều đó cũng tương đối được nhưng chưa thật sự cao quý, cho nên phải hướng đến lý tưởng sống, tức là phụng sự, chia sẻ, giúp đỡ, dẫn dắt, hỗ trợ và mang lại rất nhiều giá trị lợi ích cho người, cho đời. Và khi làm việc đó, thực chất là chúng ta đang hoàn thiện nhân cách và tập hợp các phước báo cho bản thân. Do đó để đạt được mục đích thì đơn giản nhất chúng ta phải có 4 bước. Bước 1 là ước mơ với niềm đam mê lớn, suy nghĩ lớn, tầm nhìn lớn. Bước 2 đó là nỗ lực đúng cách, không bỏ cuộc đối chừng, không chán nản thất vọng, không đồ hàng số phận, không đào tẩu khỏi khổ đau. Bước 3 đó là sử dụng phương pháp đúng, kỹ năng đúng, nghệ thuật đúng, làm tất cả những cái đúng có thể. Và bước 4 là thành quả. Đó là cái kết quả tất yếu khi mà con người bắt đầu bằng đam mê đúng, nỗ lực đúng, phương pháp đúng. Kết quả trước sau thì cũng đến. Và chúng ta tập hài lòng với kết quả đó, vì mình đã làm hết mức rồi, làm tất cả những gì có thể rồi. Kết quả thế nào, quan hệ thế đó. Để có được mục đích sống thì chúng ta chỉ cần nhớ 4 động từ đó là thành công. Thứ ba, hòa hợp, harmony. Đức Phật trong kinh Đạo Pali đó đề cập đến 6 loại hình hòa hợp có khả năng mang lại các giá trị hạnh phúc cho mình và tương tác tích cực cho người. Thứ nhất, thân hòa đồng trụ, sống trong cùng một trú xứ, ngôi nhà hay đơn vị không gian, chúng ta hòa nhã, không giành giật chỗ ngon cho mình rồi đẩy người khác vào cái chỗ xấu, chỗ dở. Thứ hai, khẩu hòa vô tranh, tức là nói lời từ ái, lời hòa hợp, lời đoàn kết, không tranh luận, không cãi lộn, không ăn thua, không câu chấp từng câu lời chữ, không ăn miếng trả miếng. Thứ ba, ý hòa đồng duyệt, tức là tâm ý thức của chúng ta với vợ chồng, con cái, người thân, đối tác, cộng sự ăn rơi nhau, hài hòa nhau, tâm đầu ý hợp, người hướng kẻ tùy, tức là nó tạo ra cái sự đồng thuận. Sống với những người như vậy hạnh phúc dữ lắm. Thứ tư, giới hòa đồng tu, tức là người tại gia thì phải cùng giữ gìn 5 điều đạo đức, nỗ lực hoàn thiện 10 điều thiện. Xuất gia làm sa di thì phải thực tập 10 giới pháp xuất gia. Và khi thọ giới phẩm tỳ khu ni thì tăng á phải giữ trọn vẹn 210 điều đạo đức, ni thì 348 điều đạo đức. Giờ nào ngủ thì không làm việc khác, giờ ăn thì không làm các công việc khác, tức là giờ nào công việc đó, tức là không có ngược đời. Đến lúc người ta ngủ thì mình thức, lúc ta thức thì mình ngủ, lúc ta làm thì mình chơi, lúc ta chơi thì mình làm. Cái đó là nó không thể hòa được về giới hạnh đạo hạnh. Thứ năm, kiến hòa đồng giải, tức là nhận thức, quan điểm, lý tưởng sống cùng có cái tầm nhận thức giống nhau. Chứ còn vợ á, trình độ cao, chồng trình độ thấp thì không hạnh phúc được. Chồng á, thì trình độ quá cao, rộng lượng, thoáng mở, mà vợ bủn xỉn, cao kiệt cũng không thể hạnh phúc được. Cái tầm là nhận thức, hiểu biết á, của hai bên nó phải ngang ngửa nhau. Thì bạn đồng hành, bạn đồng tu cũng phải có cùng cái cộng nghiệp ngang ngửa nhau. Dân gian có câu là thầy pháp nào âm binh đó. Người tà đó thì có kẻ tà phù hộ, người thiện thì có người thiện đồng tình. Ở cái cộng nghiệp nào thì có nhóm loại đó đi theo. Và thứ sáu đó là lệ hòa đồng huân, tức là chia sẻ đồng điều những tài sản lệ tức hợp pháp cho tất cả các thành viên tham gia. Thế là giám đốc, tổng giám đốc, CEO của các công ty và tập đoàn mà hiểu được á, yếu tố thứ sáu này đó là biết tưởng thưởng cho những người có công lớn, làm được các thành quả lớn, tạo ra doanh thu phá kỷ lục. Tức là xứng với công trạng của từng người và chia một cách đồng đều, không phân biệt đối xử. Thì đó là sáu yếu tố dẫn đến hòa hợp trong gia đình, trong tổ chức, hội đoàn và một tập thể hay là một quốc gia. Thì Đức Phật thường đưa ra một cái ảnh dụ giống như nước hòa với sữa, không thể phân biệt đâu là sữa, đâu là nước nữa, và hai cái này nó nhập nhau thành một ra. Và một hình ảnh khác là như trăm sông tuôn về biển cả, chỉ giữ lại một vị duy nhất là vị mặn. Còn tên gọi của ao, hồ, sông, rạch, suối không còn nữa, chứ gọi là đại dương, và vị đó là vị mặn thôi. Tức là tạo ra một sự hài hòa không thể tách ly, và đó là sức mạnh tập thể. Thứ tư, mối liên hệ, relationships. Chúng ta cần phải tạo ra sáu mối quan hệ tốt lành theo tinh thần của kinh Thiện Sinh, tức là lối sống tốt trên nền tảng kỹ năng thiện và giá trị thiện. Đức Phật đề cập đến mối liên hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Mối quan hệ tình yêu và trách nhiệm giữa vợ và chồng. Mối quan hệ huyết thống giữa bà con trong họ tộc và làng xóm. Mối quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động trên tinh thần á, giao người đúng việc, lương thích hợp, và người làm công á, thì phải biết ơn, đóng góp cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp đó. Mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo quốc gia và công nhân ở trong nước. Nguyên thủ quốc gia phải yêu nước thương dân để giúp cho đời sống kinh tế của đất nước ngày càng đi lên, mọi người được thái bình, không còn bạo động, bạo lực, rồi nội chiến, hận thù. Ai cũng có thể phát triển và sống bằng đồng lương của mình mà không cần phải tham nhũng. Người dân ở trong nước phải ủng hộ những cái chính sách cao quý của đất nước để hạn chế tối đa sự xuất hiện của các bất ổn xã hội. Và cuối cùng đó là mối quan hệ tâm linh giữa tăng ni và các Phật tử. Tăng ni phải có trách nhiệm hướng dẫn chân lý đạo đức, giải quyết khổ đau. Các Phật tử đó thì hồi đáp lại sự tôn kính, hỗ trợ vật chất để tăng ni lo chuyên tu làm đạo và góp phần phát triển Phật giáo phụng sự nhân sinh. Đó là sáu mối quan hệ từ gia đình, xã hội, giáo dục, nghề nghiệp, chính trị và tâm linh được Đức Phật đề cập rất chi tiết ở trong kinh Thiện Sinh. Mỗi một phía trong 12 thành phần tạo ra 6 mối quan hệ hai chiều phải cam kết thực hiện 5 trách nhiệm. Thì chắc chắn rằng là người như thế sẽ góp phần tạo dựng ra cộng đồng tích cực với mối liên hệ tích cực, các dịp cầu tích cực gắn kết tình thương yêu, tình đồng loại, tình người và mở ra rất nhiều các giá trị có ích cho người và dĩ nhiên là cho mình. Trong nghi thức lễ cưới tổ chức tại chùa Giác Ngộ đó, bài kinh Thiện Sinh được chú rể, cô dâu, cha mẹ, bạn bè, thân quyến hai bên cùng đọc tụng trước khi hai bên chính thức xe duyên. Là bởi vì đó, trung bình một năm sau lễ thành hôn, chú rể và cô dâu trở thành cha mẹ và có con cái. Khi con đến 3 tuổi thì phải gửi con đến trường học, tức là nó tạo ra mối quan hệ giáo dục giữa thầy cô giáo và học trò. Sau khi kết thúc việc học thì bắt đầu lập nghiệp bằng một cái nghề, thì mối quan hệ giữa chủ và người hợp tác lao động được diễn ra. Là một công dân trong nước, chúng ta phải quan hệ với các cấp chính quyền, đó là quan hệ xã hội và chính trị. Để có được hạnh phúc ấy, thì mỗi người giàu thành công cần phải thực tập tâm linh. Từ đó mối quan hệ giữa tăng ni và Phật tử có mặt. Do đó là người Phật tử chúng ta phải giữ đúng các mối quan hệ theo chiều hướng tích cực, có lợi ích và mang lại các giá trị cho cộng đồng. Thứ năm, truyền thông, communication, là con người, chúng ta là động vật truyền thông tốt nhất so với các chủng loại động vật còn lại. Phần lớn các loài động vật đó chỉ có tiếng kêu, và ngôn ngữ qua tiếng kêu của chúng đó rất đơn giản, chỉ có một vài động từ, trạng ngữ, tính từ được một số chủng loại thông minh hiểu và sử dụng. Thông minh nhất vẫn là loài cá heo, chỉ số IQ, intelligence quotient của chúng đó cao hơn con người, nhưng mà vì giới hạn dưới nước, không có hai tay, không có hệ thống ngôn ngữ, không có hệ thống chữ viết, dầu thông minh ở trong đầu, chúng vẫn bị lệ thuộc vào thiên nhiên, môi trường sống. Con người đã có thể cải tạo thế giới theo chiều hướng tích cực để phục vụ cho bản thân mình. Con người tạo ra thông minh nhân tạo, artificial intelligence, để phục vụ cho các mục đích của con người. Nhưng mà thông minh nhân tạo thì có mặt trái của nó, nó làm cho rất nhiều người trở nên lười biếng hơn, lệ thuộc hơn, và sử dụng các thông minh nhân tạo cho các mục đích đó, xấu hơn. Chẳng hạn như thế giới mới chào làng một robot được cấp quyền công dân đầu tiên trên toàn cầu, Thì trong cái buổi phỏng vấn ra mắt á, cách đây năm hôm đó, thì cô robot này đó trả lời với báo chí rằng đó cái đam mê của cô ấy là gì? Hủy diệt nhân loại. Đó là mặt trái của thông minh nhân tạo. Thông minh trên nền tảng làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ hành vi, làm chủ thói quen là thông minh mang lại hạnh phúc. Còn thông minh nhân tạo á thì rủi ro đính kèm theo, tạo ra những cái hủy hoại cuộc sống là điều mà chúng ta khó có thể tránh khỏi nếu sơ suất. Vì rất nhiều bộ phim học giả tưởng nói về tác hại của thông minh nhân tạo qua hệ thống các robot có cảm xúc, có lý luận, có thái độ, có hành xử chính xác hơn con người. Và khi mà ác độc rồi đó thì ác độc hơn con người. Truyền thông á phải đặt trên nền tảng chân thật và tôn trọng tha nhân. Truyền thông á được biểu đạt qua nhiều phương tiện truyền thông bằng tâm, như trong thiền học của Trung Hoa đó, tâm ấn tâm, tâm của thầy được khai thông truyền đến tâm của trò, không cần phải nói bằng lời vẫn hiểu nhau, truyền tâm ấn cho nhau, nói chánh pháp cho nhau. Còn vợ chồng tâm đầu ý hợp á, không cần phải mở miệng nói ra, chỉ cần một vài dấu hiệu thôi là đã hiểu cần cái gì, làm cái gì, làm như thế nào, phạm vi bao nhiêu, nhiều hay ít, và thời điểm cũng như là không gian thực hiện đó. Nó là truyền thông bằng tâm. Chúng ta có thể truyền thông bằng các cái dấu hiệu văn hóa biểu tỏ sự đồng tình, phản đối, tán dương, chỉ trích, tình cảm, thân thiện, hài hòa, hòa bình. Tức là có nhiều cái mặt lĩnh khác nhau, và mình phải hiểu về văn hóa truyền thông đó. Chẳng hạn như đối với Việt Nam và nhiều cộng đồng trên thế giới đó, đồng tình là gì? Gật đầu. Cho nên đó, học sinh nào mà ba ra chút xíu đó, cô giáo hay thầy giáo mà để không phải kêu mình trả bài đó, thì khi họ giảng cứ gật đầu thế này, tâm đắc là nở nụ cười. Thì cô giáo đâu hỏi mấy người hiểu gì nữa, hỏi mấy người không hiểu để có cơ hội cái này dạy cái này, chỉ cái kia, nhận xét là điều chỉnh cái nọ. Còn người Ấn Độ đồng tình đó là gì? Tức là lắc đầu. Mình thấy họ lắc đầu đừng tưởng họ phản đối. Hồi lúc thầy mới qua Ấn Độ học thạc sĩ triết học năm 94 thì có thầy giáo đâu khoảng 60 tuổi dạy triết học Kant, và hôm đó là dạy về đạo đức học của Kant. Thì mình nghe thấy sao nó giống với lời lời Phật dạy quá, thì mình thấy khoái ha, gật đầu lia lịa. Ông thầy đó ông khựng luôn, không nói được nữa. Ông nghĩ là ông thầy tu này phản đối. Mình thì nghĩ mình đồng tình ổng, mà mình càng gật đầu thì ổng càng khựng lại. Cho nên á, chúng ta phải hiểu được các dấu hiệu văn hóa, các mặc định văn hóa, để không tạo ra các cú sốc văn hóa bởi những gì về văn hóa do thiếu hiểu biết hoặc là truyền thông với các tín hiệu sai. Truyền thông bằng ánh mắt, nụ cười, ngôn ngữ của cơ thể, truyền thông bằng lời nói, truyền thông bằng mạng xã hội, truyền thông bằng các phương tiện truyền thông đại chúng. Tức là hiện đại này chúng ta có đủ kiểu để truyền thông lẫn nhau, và không sử dụng phương tiện truyền thông mạng xã hội là một sai lầm lớn, nhất là sử dụng với mục đích tích cực. Còn rất nhiều kẻ ngu sử dụng mạng xã hội để chửi bới, vu khống, xuyên tạc, nói xấu, gây hận thù, gây chia rẽ, tạo nghiệp xấu. Lúc mà họ được rất nhiều người vô tán dương ấy, bởi hành động xấu của họ thì họ mừng lắm, nở lỗ mũi, thoải mái bay lăn lăn ở trên hư không bằng sự tưởng tượng. Nhưng rồi đến lúc mà nghiệp xấu của các hành động truyền thông tà bậy này đó trổ quả thì họ mới bị khổ đau. Bây giờ có rất nhiều người chống đối Phật giáo bằng truyền thông, họ nhân danh đó, nào là Phật tử hộ pháp, nào là bảo vệ chánh pháp, mà toàn là chống đối Phật giáo, chống Phật, chống Bồ Tát, chống A La Hán, chống tăng ni, chống Phật tử, chống chùa chiền, chống tất cả. Nhưng mà họ rất gian manh, mất đạo đức, vô lương tâm, phạm pháp, làm toàn là những chuyện ta vậy thôi. Tức là cũng là một kiếp người giống nhau, quỹ thời gian giống nhau. Người thông minh thì truyền thông tích cực, truyền thông hữu ích, truyền thông lệ lạc. Còn người ngu thì truyền thông toàn là những nghiệp xấu, phê bình, chỉ trích, chống đối, xuyên tạc, vu cáo. Thì các Phật tử chỉ cần đưa ra cái tiêu chí, bất cứ nhân vật nào, giàu tên tuổi họ cỡ nào, mà trên các mạng xã hội của họ, trang web của họ, blog cá nhân của họ toàn là nói xấu, chửi bới, chỉ trích, không thấy một gì xây dựng, tán dương người tốt khác, thì đó là những người cực xấu. Phần lớn những nhà phê bình tiêu cực á rơi vào dạng này. Tức là họ không thể nào có được một cái sự cảm thông về việc thiện, người thiện, hành động thiện, sự nghiệp thiện, lý tưởng thiện. Cho nên á, trên các phương tiện truyền thông của họ không bao giờ tán dương ai, ca ngợi ai, nói tốt ai, toàn là nói xấu thôi. Thì tốt nhất là đừng nên mất thời giờ xem những biểu đạt truyền thông của những người đó, quý vị sẽ bị lây nhiễm. Và những kẻ đó rất xảo trá, khéo léo, tinh vi, ma mẫn, nhân danh Phật, nhân danh Bồ Tát, nhân danh bảo vệ, nhưng mà toàn là làm chuyện phá hoại. Thứ sáu, trở nên có giá trị, trustworthiness. Khi chúng ta nỗ lực làm các công việc có ý nghĩa, meaningful work, chúng ta trở nên có giá trị. Đạo Phật dạy mọi người phát huy tâm từ bi, tâm phụng sự, tâm đóng góp, tâm vô ngã, tâm vị tha. Cho nên nỗ lực tìm việc Phật, việc thiện, việc nghĩa làm, không sanh nặng, không so bì, không ăn gian, không hơn thua, không ăn cắp công. Nỗ lực trong mọi tình huống tạo cho mình có được cơ hội để phụng sự nhân sinh. Kể từ 5 năm qua khi quỹ Đạo Phật ngày nay có mặt đó, thì chùa Giác Ngộ có đội ngũ phụng sự viên lúc đầu á là 2,500 thành viên trên group của Facebook. Trải qua hơn 2 năm thì bây giờ đã có được 4,600 thành viên. Các chùa nên mở ra các nhóm trên mạng xã hội Facebook, chỉ cần có điện thoại thông minh rồi đăng ký account trên Facebook, hoặc là mở cái group và Viber. Số lượng group Viber được giới hạn 350, còn cái group của Facebook thì giới hạn là 5,000 thành viên. Chúng ta nên tạo ra những mạng lưới như thế để kêu gọi sự đóng góp, phụng sự, giúp đỡ, cứu người, nối kết tình thân, tình thương, lòng từ bi, tâm nhân ái cho các Phật sự, thiện sự, thay vì đó đốt thời gian vào game điện tử, tin tức tào lao, chuyện thị phi, hay là xem tivi hết giờ này qua giờ khác, nghiện nhạc, nhất là nhạc thất tình, hoặc là chơi cờ tướng, đánh bài bạc, cá độ bóng đá, chúng ta vừa tốn tiền, mất tình thân, tổn thất tài chính gia đình, mất trách nhiệm, thì hãy nỗ lực làm những việc hữu ích. Khi chúng ta làm việc hữu ích thì tâm mình trở nên hoan hỷ hơn. Điều kiện tiên quyết để trị những người bị bệnh trầm cảm khi đến gặp thầy Nhật Từ là người đó phải được gia đình hỗ trợ làm một việc gì đó, không được ở không. Người ở không á, suốt ngày nằm đặt tay trên trán rồi than ngắn thở dài lẩm bẩm, đi tới đi lui đi xuôi đi ngược, nằm ngủ, từ đó rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, buồn chán cô đơn tuyệt vọng bí lối. Cho nên nó phải nỗ lực làm, đầu tiên là lao động tay chân, cuốc đất, trồng rau, rồi đi bộ, chạy bộ, tương tác với xã hội, tham gia với cộng đồng, tình nguyện làm một cái việc gì đó. Còn nếu gia đình có điều kiện đó thì nên hợp tác với một công ty nào đó cho người thân bị trầm cảm này vào làm. Nhưng mà lương là do mình trả, tại vì người ta không có tiêu chí để nhận những người trầm cảm này. Người trầm cảm người ta buồn chán cô đơn, nó nhận cái họ bỏ cuộc, góp ý họ cái họ tự ái, không quan tâm đến họ, họ cảm thấy bị xúc phạm, họ mất cái khả năng tự vệ, họ mất cái khả năng nỗ lực, mất khả năng kiên nhẫn, thì phải hợp tác với chủ lao động. Rồi lương á thì người thân mình tự trả, thậm chí là trả lương cao. Rồi nói ở cái nơi mà mình hợp tác á, đó là ban lời khen tặng để lên dây cốt tinh thần, khích lệ tinh thần cho người đó, thì người đó sẽ rất mau chóng hết được bệnh trầm cảm vì nhận thấy cuộc đời mình hữu ích. Người trầm cảm á thì ngưng giao tiếp, ngưng tương tác xã hội, ngưng làm việc, ngưng nỗ lực, ngưng phấn đấu. Bây giờ mình sợ họ bị bệnh là không thể nào làm được như thế này, thì càng cho họ nghỉ ở nhà nhiều chừng nào thì họ trở nên mất giá trị và cảm thấy họ là dây chùm rễ, ký sinh trùng vào tình thương hại của người thân. Cho nên chúng ta phải tạo ra cái sự tương tác để cho họ có cảm giác rằng là mình có giá trị. Năm 2006 thầy được UNICEF bảo trợ cho chuyến nghiên cứu 10 trung tâm SIDA HIV được nuôi dưỡng tại các chùa ở vùng biên giới tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai của Thái Lan tiếp giáp với Lào. Rồi sau đó đó là đi tham quan các trung tâm SIDA do tư nhân làm. Thì có điều rất là đáng ngạc như thế này là tại các trung tâm SIDA của Phật giáo đó bảo trợ thì có người đã bị 15 năm nhưng mà vẫn thấy hồng hào, khỏe khoắn, thoải mái. Còn đang khi ở những trung tâm đời đó thì người bị SIDA mới 3 năm là xuống tinh thần, có người là muốn chết rồi. Là bởi vì trong các chùa đó, các hòa thượng đó xem những người bệnh nhân đó như là người thân của mình, không phân biệt đối xử xã hội, không nói nặng nhẹ, không khinh thường họ, rồi tạo cho họ các cái nghề tiểu thủ mỹ công á, rồi bán bằng cái giá gấp 5 lần so với cái giá của quà văn hóa, và yêu cầu các du khách và phái đoàn đến tham quan là mua để ủng hộ. Thay vì cái giá mặt hàng đó là 1 triệu đồng thì bán thành 5 triệu, và toàn bộ số tiền đó nhà chùa không sử dụng. Ai là người tạo ra sản phẩm này sẽ hưởng trọn gói, và tiền đó họ tự mua thuốc, thay vì đó là họ được trợ cấp thuốc từ nhà nước. Thì các bệnh nhân SIDA có cảm giác rằng là mặc dầu tôi bệnh nhưng mà tôi chưa tàn phế, tôi hữu ích, tôi có giá trị. Và giá trị bắt đầu bằng sự phụng sự, bằng nỗ lực làm, phấn đấu đúng phương pháp. Thứ bảy, sức khỏe, health. Có ba loại hình sức khỏe mà chúng ta nên nỗ lực chăm sóc và giữ gìn: sức khỏe thân thể, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe đạo đức. Sức khỏe thân thể lại liên hệ đến sức khỏe môi trường. Môi trường sống không ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, thực phẩm an toàn và ô nhiễm tiếng ồn. Tức là hội đủ được như thế đó thì sẽ góp phần tạo ra sức khỏe thể chất. Nói theo Kinh A Di Đà thì sau khi ăn cơm đó, phạn thực kinh hành, tức là đi thiền hành để tiêu hóa thực phẩm, tâm thảnh thơi, không nằm liền, không ngồi liền, không làm việc liền, hoặc là lại Phật trung bình 50 lại mỗi ngày, thế là vận động toàn thân, sẽ giúp cho chúng ta có được sức khỏe thể chất, dẫn đến trẻ trung mà giờ tuổi đã lớn, tinh thần thoải mái, sảng khoái, lạc quan, năng động, yêu đời, và nó góp phần hỗ trợ cho sức khỏe cảm xúc. Sức khỏe cảm xúc là người làm chủ được cảm xúc, cho nên nó cảm xúc họ trở nên tích cực, hoan hỷ, hợp tác, giúp đỡ, năng động, tích cực, yêu đời, hướng đến việc thiện, cảm nhận được thiện, thông minh cảm xúc về việc thiện. Còn sức khỏe đạo đức là gì? Là người đó tình nguyện không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa gạt, nói lời chân thật, lời hòa hợp, lời hữu ích, lời lịch sử, không ma túy rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân, là tình nguyện từ bỏ các điều ác, nỗ lực phấn đấu làm các việc lành. Khi làm á thì phát xuất từ động cơ thanh cao, vô ngã, vị tha, chứ không phải là để cầu danh. Thì đó là những nỗ lực tạo ra sức khỏe đạo đức. Người sở hữu được sức khỏe cảm xúc tốt và sức khỏe đạo đức lành mạnh á thì đi tới đâu được mọi người cung kính, nể vì, tôn trọng, quý mến. Khi mình rời khỏi nơi làm việc đó, thì biết bao nhiêu người ta tiếc nuối. Đầu năm 2018 đó, thì ở một bệnh viện Hà Nội, khi tổng giám đốc đến tuổi về hưu vào lúc 60 tuổi, khoảng 200 bác sĩ, y tá, dược sĩ, nhân viên và những người làm công tại bệnh viện này đó tiếc nuối khóc. Họ đứng thành các hàng thẳng song song, tạo thành một lối đi với sự trân trọng lớn để tiễn đưa vị bác sĩ này rời khỏi vai trò giám đốc của bệnh viện. Xem clip đó rất cảm động. Báo chí tập trung và khai thác cái mối quan hệ giữa giám đốc với các vị phó, giám đốc với các bác sĩ, giám đốc với các y tá, giám đốc với các nhân viên, thì không có người nào nói cái điều gì tiêu cực về bác sĩ này. Người ta ca ngợi ông. Ông ấy đến bệnh viện vào lúc 5 giờ sáng, rời khỏi bệnh viện vào lúc 8 giờ tối, xem công việc của bệnh viện như việc của gia đình mình, nâng đỡ, tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ, khuyến khích, truyền nghề không giấu kinh nghiệm. Thì tất cả những việc gì tốt đẹp nhất cho những người cộng sự, cho bệnh nhân thì ông bác sĩ này đều làm hết, nhưng mà không bao giờ tranh công về phía bản thân mình, đề xuất cho người khác được huy chương này giải thưởng nọ, còn bản thân ông thì ông không cần phải quan tâm đến. Đó là sức khỏe đạo đức tốt, có tinh thần phụng sự tốt, cho nên đó để lại sự quý mến của mọi người. Còn ai đó mà rời khỏi cái vị trí mà mình đã từng gánh vác, mà người ta đó là mua chuối cúng ông địa ăn mừng với nhau, thì biết rằng là nhân vật đó sống tệ lắm. Thì thường dẫn đến cái hậu quả là gì? Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết bạc, hết ông tôi. Thì trong văn hóa khúm núm á, xin cho đó, thì kẻ dưới trướng thường gọi cái người trên cơ mình là ông hoặc là bà, mặc dù tuổi mới hai mấy ba mấy cũng kêu bằng ông. Với cái lòng tôn trọng, người ta giả vờ đóng kịch như vậy, xả giao như vậy, chứ trong lòng không nể, không phục. Vì chà đạp, xúc phạm nhân phẩm, lợi dụng sức lao động, không trân quý sự đóng góp của những người cộng sự thuộc hạ mình, thì khi rời khỏi vị trí đó, người ta ghét cay ghét đắng, người ta không thèm nhờ mặt, thậm chí bệnh hoạn cũng không có người đến thăm. Còn lúc mà tại vị đó thì hiển hách, thượng đội hạ đạp, người ta sợ mà người ta phải quan hệ với mình, sợ cái tính ích kỷ, tính nhỏ nhen, tính ác độc, mà người ta phải ngoại giao, chứ không phải ngoại giao bằng cái tâm. Cho nên ai giữ được sức khỏe thân thể thì sống thọ, ai giữ được sức khỏe cảm xúc á thì dễ thành công trong xã hội, ai giữ được sức khỏe đạo đức á thì được mọi người quý trọng. Thứ tám, thay đổi. Change. Khái niệm thay đổi tôi sử dụng là thay đổi tích cực, positive change, bao gồm thay đổi dẫn đến sự phát triển cá nhân, personal development, hoặc là những nỗ lực để tạo ra sự thay đổi xã hội, positively social change, hay là góp phần dẫn đến sự thay đổi toàn cầu, global change. Tất cả chúng ta hãy giữ phần vào lịch sử, làm những việc tốt nhất có thể với lương tâm, cam kết, phụng sự, dấn thân, đóng góp, thậm chí sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân, gia đình để mang lại hạnh phúc cộng đồng, hạnh phúc quốc gia và hạnh phúc toàn cầu. Thì những người như vậy đó góp phần thay đổi xã hội và thay đổi thế giới. Cách đây 4 hôm á, thì các nguyên thủ quốc gia trên thế giới, bao gồm cựu tổng thống Barack Obama và thái tử của hoàng gia Anh, dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Nelson Mandela, một người góp công rất lớn trong việc thay đổi nhận thức của xã hội để dẫn đến sự thay đổi xã hội của những người da trắng, mà cụ thể là người Anh, đối với người da đen, cụ thể là người Nam Phi và những quốc gia thuộc châu Phi. Nelson Mandela đã có 27 năm bị cầm tù bởi chính quyền Nam Phi người Anh khi biến Nam Phi trở thành thuộc địa. Cái công việc mà Nelson Mandela làm là gì? Kêu gọi những người da trắng tôn trọng nhân phẩm của người da đen, tôn trọng nhân quyền của người da đen, và xem người da đen như là con người, chứ thay gì xem họ là các con súc vật. Chúng ta đừng có tưởng Anh, Pháp, rồi Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, những nước tư bản giàu có đầu tiên trên toàn cầu là những nước có lịch sử tốt đâu. Phần lớn những nước đó là những nước xâm lăng, đi cướp người ta, giết người ta, trà đập nhân phẩm người ta, bóc lột sự lao động của những đứa nghèo, là đem về làm giàu cho quốc gia của mình. Và khi mà họ chiến thắng trong các cái cuộc xâm lăng đó, thì họ biến người da đen, người da màu làm kẻ nô lệ, còn tệ hơn cả súc vật. Và cứ trải qua một đời tổng thống đó, thì có những cái cải cách nhất định để thay đổi xã hội, trên nền tảng thay đổi tầm nhìn, để thay đổi chủ trương, thay đổi luật. Nelson Mandela đã nỗ lực làm thay đổi nhận thức của thế giới về người da đen. Và khi ông được thế giới vận động để trả tự do, thì cái ngày ra tù của ông đó được các kênh truyền hình lớn nhất thế giới truyền hình trực tiếp. Chưa từng có sự kiện nào long trọng đến thế. Và khi được đắc cử làm tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela đó vào quốc hội gặp tất cả những thành viên da trắng đã từng ký quyết định cầm tù ông, xem ông là kẻ thù, mời gọi họ ở lại để phục vụ cho đất nước Nam Phi. Không hề trả đũa, không hề hận thù, không hề gây oan trái gì hết, rất cao thượng. Và ông ấy nói với mọi người rằng đó, nếu các anh chị xem tôi là người không có đủ năng lực, không có đủ phẩm chất để lãnh đạo đất nước Nam Phi theo luật định bởi sự thắng cử, thì các anh chị ra đi tôi không buồn, vì tôi không có tài bằng các anh chị để giữ chân các anh chị được. Nhưng nếu các anh chị nghĩ rằng là khi tôi lên cái vai trò này tôi sẽ trả thù các anh chị, tôi sẽ không biết đối xử với người da trắng để trả cái đời xưa, thì mong các anh chị hãy ở lại để chứng thấy cái sự thay đổi xã hội bắt đầu từ Nam Phi này và lan rộng ở trên toàn châu Phi. Lời nói của Nelson Mandela đã gây sự xúc động lớn và giữ chân được những người đang cầm tù ông. Và nỗ lực mà Nelson Mandela làm cho Nam Phi là gì? Trong 5 năm làm tổng thống, ông ấy thay đổi kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị. Và chỉ có trong vòng 5 năm làm tổng thống thôi, đất nước Nam Phi từ một đất nước lạc hậu vì là thuộc địa của Anh, tiến bộ gấp nhiều lần so với Việt Nam. Đang ở trên đỉnh cao của danh vọng, ông ấy tuyên bố không tái cử. Nếu ông ấy tái cử, chắc chắn ông ấy sẽ đạt được là 99% số phiếu bầu. Ông nhường lại cho những người trẻ hơn để điều hành đất nước. Ông trở thành nhà diễn thuyết đi vận động sự thay đổi xã hội và thay đổi toàn cầu. Đức Phật Thích Ca là người bỏ cơ hội làm vua để thay đổi xã hội Ấn Độ khỏi giai cấp, khỏi sự phân biệt nam nữ, khỏi các cái lạc hậu sợ hãi bể tôn giáo mê tín. Ngài thay đổi đạo đức, thay đổi nhận thức, thay đổi lối sống, thay đổi hành vi, thay đổi thói quen trên nền tảng của trí tuệ. Cái sự thay đổi xã hội và toàn cầu của Đức Phật á, được mô tả trong kinh là gì? Như dựng đứng lên những gì đã bị lật ngã xuống. Nếu đây là một cái cây bị ngã, bây giờ Ngài dựng đứng lên, như lật ngửa lên những gì đã bị ốc xuống, lật ngửa lên cho mọi người thấy, như đem ánh sáng vào trong bóng để mọi người tận mắt nhìn thấy được các sự vật rõ ràng mà không cần qua trợ giúp của những người mô tả. Đóng góp thay đổi xã hội, thay đổi cuộc đời của Đức Phật đó, là đóng góp của tâm từ bi, của tâm trí tuệ, mà là hạnh phúc. Và chúng ta là đệ tử của Đức Phật phải nỗ lực góp phần vào sự thay đổi xã hội, thay đổi toàn cầu bởi các hành động lớn, nhận thức lớn, tầm nhìn lớn và lợi ích lớn. Thứ 9, hòa bình. Có hai loại hòa bình: hòa bình nội tại, inner peace, và hòa bình ngoại tại, outer peace, hoặc là external peace. Hòa bình ngoại tại bao gồm hòa bình trong cộng đồng, trong mọi quốc gia, thoát ra khỏi chiến tranh lạnh và hận thù dân tộc. Rộng hơn nữa là hòa bình trong khu vực và hòa bình thế giới, tức là các quốc gia lân cận tôn trọng sự độc lập chủ quyền của các quốc gia nhỏ hơn. Phương diện này đó, Ấn Độ là một nước đáng được khen tặng. Tích Lan á là một đảo nhỏ ở cực nam của Ấn Độ, nhỏ nó tương đương ở như Phú Quốc thôi, Phú Quốc chút. Nếu mà dùng quân sự để chiếm xâm lược á, thì Ấn Độ có thể chiếm Tích Lan trong vòng 2 ngày. Trải qua mấy nghìn năm, Tích Lan sống hòa bình với Ấn Độ. Thế đó là điều cho chúng ta thấy Ấn Độ tôn trọng lân bang, tức là tôn trọng tính chủ quyền thiêng liêng của quốc gia khác. Bhutan là một tiểu quốc nhỏ, dân số chưa được 1 triệu người, tiếp giáp với miền Bắc của Ấn Độ. Nếu các quân xâm lăng đó, thì Ấn Độ có thể chiếm Bhutan trong vòng 24 giờ đồng hồ. Mấy nghìn năm hoa, Bhutan sống hòa bình với Ấn Độ. Còn Trung Quốc chiếm Mông Cổ và biến Mông Cổ trở thành một tỉnh nội Mông. Năm 1959 chiếm Tây Tạng và biến Tây Tạng thành một tỉnh trực thuộc mình. Suốt 3.000 năm lịch sử đó, Trung Quốc đã 60 lần xâm lăng Việt Nam và bị đánh bại, nhục nhã quay trở về lại đất nước. Bây giờ đó, cái nguồn tài nguyên thiên nhiên của Trung Quốc đã cạn kiệt bởi dân số 1.4 tỷ người, cho nên họ phải xâm chiếm Biển Đông độc quyền, vi phạm luật biển thế giới và luật pháp trên toàn cầu, thách đố là quyền lực của các liên minh. Cái cách mà người Trung Hoa làm, chính quyền Trung Hoa làm là gì? Gây sự sợ hãi bằng hăm dọa. Cái chiến thuật binh pháp của Võ Lâm Trung Hoa nó có từ xưa rồi, đánh chống chiên các dụng cụ vũ khí, rồi la hét lớn lên để làm khiếp đảm, đó là đối thủ chưa cần đánh, chưa giao chiến đã khiếp đảm bỏ chạy. Về cái chiến thuật đánh tâm lý đó, Trung Quốc đó là bậc thầy số 1, vì họ giỏi đi xâm lăng. Họ thôn tính là các tiểu bang trong cùng một quốc gia Trung Quốc đại lục trong thời Tam Quốc Chí. Và đối với các lân bang có độc lập chủ quyền như Việt Nam thì họ không buông tha. Họ tranh chấp chủ quyền với Ấn Độ, tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, tranh chấp chủ quyền với rất nhiều nước, và luôn luôn đóng vai là nạn nhân, tức là khổ nhục kế, để cho người dân trong nước vốn không hiểu biết rộng, không có nghiên cứu tới đến chốn, có cảm giác rằng đây là một anh khổng lồ nhất thế giới, chịu đựng kiên nhẫn và hiểu biết với cái anh ốc tiêu Việt Nam hung hăng xâm lăng. Họ đóng một cái vai hoàn hảo như vậy để cho người dân trong nước gọi là sôi sục hận thù, và chỉ cần kêu cái gì nghĩa là họ sẵn sàng cất quân đánh. Đó là tạo bất ổn thế giới, bất ổn khu vực trên nền tảng của tâm tham, tâm sân, tâm si mê, tâm cố chấp. Cho nên theo Đức Phật á, muốn có hòa bình nội tại, chúng ta phải tháo mở được, chặt đứt được dây tham ái, dây sân hận, dây hoài nghi, dây hận thù, dây cố chấp. Chúng ta phải tạo ra được cái tự do nội tại, inner freedom, để góp phần tạo ra cái tự do của thế giới, global freedom hoặc là global liberation. Mỗi một người Phật tử theo lời Phật dạy trong kinh 42 chương là một chiến sĩ thay đổi xã hội. Đức Phật đưa ra 3 loại chiến sĩ: chưa đánh đã quy hàng, mới sắp la cà đã đầu hàng, và loại chiến sĩ gọi là sẵn sàng hy sinh để giành được sự khải hoàn. Và Ngài khuyên các đệ tử của Ngài gồm người xuất gia và người tại gia mang lại hòa bình cho thế giới này bằng sự chiến thắng các sự ác, sự dữ, tiêu cực, cái xấu, cái tồi tệ. Chúng ta phải chiến đấu và chiến thắng. Trong Phật giáo Đại Thừa đó, trong vô số các đức Phật ở các hành tinh khác, có một đức Phật được gọi là Nam Mô Chiến Đấu Thắng Phật. Quý vị nhớ không? Trong lễ hồng danh mỗi tháng một lần á, thì người nào bạc nhược, yếu đuối, mất tự tin, sợ hãi, rụt rè, là biến nhát, thì nên thường xuyên niệm ở trong đầu Nam Mô Chiến Đấu Thắng Phật, Nam Mô Chiến Đấu Thắng Phật, và sau đó đổi lại tôi chiến đấu thắng, tôi chiến đấu thắng, thì tự động lên tinh thần, không chán nản, không bỏ cuộc, không đào tẩu, không đầu hàng. Lại Phật, niệm Phật theo tinh thần phấn đấu điều trên là quý vị được rất nhiều các giá trị tích cực. Người nào đi tới đâu bị người ta ghét đến đó, bị nghi kỵ đến đó, bị phân biệt đến xử, bị chù dập, dầu cái lỗi không phải ở mình, thì nên niệm và bắt chước Đức Phật: Nhất Nam Mô Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Phật. Hỷ là vui lòng, kiến là nhìn thấy. Đó là Đức Phật mà tất cả mọi người nhìn thấy là vui, hoan hỷ, hớn hở. Thì chúng ta phải gieo cái nghiệp đó. Nghiệp tán dương, nghiệp đồng tình, nghiệp hỗ trợ, nghiệp giúp đỡ, nghiệp tùy hỷ, nghiệp xóa hận thù, nghiệp buông quan trái, nghiệp không quan trọng quá chính mình, không chấp vào bản thân mình, không bất tức cảm xúc. Xóa hết tất cả các nghiệp đó thì chúng ta có được phẩm chất Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến Phật. Thì đó là cách để mình mang hòa bình nội tại cho chính bản thân, để đạt được cái tự do nội tại. Và người như thế sẽ dự phần tạo ra hòa bình gia đình, hòa bình cộng đồng, hòa bình ở khu vực và hòa bình toàn cầu. Thứ 10, tính tâm linh, spiritualism hoặc là spirituality. Chính giá trị đầu á bao gồm các nỗ lực tích cực để đạt được hạnh phúc cho mình và cho người. Đời sống tâm linh á là giá trị rất cao quý, một phần á tạo ra sự cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, mặt khác làm cho chúng ta trở nên thánh thiện. Mà đỉnh cao nhất đó là giác ngộ và giải thoát. Các tôn giáo nhất thần đa thần, xưa cũng như là nay, đông cũng như là tây, dừng lại ở tín ngưỡng, niềm tin, mà phần lớn là mê tín. Do đó không có đời sống tinh thần thiêng liêng đích thực trong các tôn giáo mê tín. Đạo Phật dạy chúng ta thực hiện hoàn thiện tuệ giác, hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định, vốn là ba trụ cột để giúp cho mỗi người trở nên thiêng liêng hay là thánh thiện. Ariya Mukala tức là trở thành người thánh. Để từ một người phàm trở thành người thánh thì Đức Phật dạy chúng ta phải đi trên con đường thánh Ariya Magga. Thầy xin mở một hoạt đơn nhỏ để quý vị thấy được cái tuệ giác sâu sắc của Đức Phật. Khi người ba tư cổ nay là Iran Iraq, khoảng 6.000 năm trước tấn công và biến Ấn Độ làm thuộc địa, thì dân Ba Tư á, về bản chất á, nhân chủng thì họ có nước da trắng hơn người Ấn Độ. Bây giờ ai đã từng đi Ả Rập Xê Út hay là đi du lịch Dubai, quý vị có đi chưa? Đó, thì những người cư dân đó đó, nó có cùng giống dân với cái dân Ba Tư. Cái da trắng đó thì không bằng như là dân châu Âu, nhưng mà vượt trội hơn dân châu Á. Thì dân Arian đó đó, họ đánh giá cái giá trị thánh, tức là Arya, trên nền tảng của màu da. Vana, V-A-N-N-A, Vana là màu da. Và người Ba Tư cho rằng đó, họ là người da trắng, cho nên họ có trí tuệ, thông minh, đẳng cấp cao, cho nên họ là thánh nhân. Và dân Ấn Độ là dân da màu, bị đánh bại, lạc hậu hơn, yếu kém hơn, bị đuổi về phía miền Nam, phần lớn bị làm nô lệ. Và từ đó đạo Ba Tư thờ thần lửa ở Ba Tư hòa nhập với cái tín ngưỡng bản địa của người Ấn Độ cổ, tạo ra tôn giáo mới được gọi là đạo Bà La Môn, Brahmanism, chia làm 4 giai cấp: 3 giai cấp da trắng và 1 giai cấp da đen. 3 giai cấp da trắng thì gồm có giai cấp và sắc lễ lệ, độc quyền về chính trị và quân sự; giai cấp và Bà La Môn, độc quyền về giáo dục và tôn giáo; giai cấp thương gia, độc quyền về kinh tế; còn Hữu Đà La là giai cấp nô lệ, những người da đen. Họ tin rằng là chỉ cần nương vào mấy ngàn câu thần chú trong 3 bộ Vệ Đà thì một người thường trở thành thánh. Arya, Bhutkala, Đức Phật nói không, cái đó là ngụy biện. Phải bắt đầu bằng con đường thánh Arya Magga, tức là bát chánh đạo, thì một người phàm hoàn thiện được trí tuệ, đạo đức thiền định mới trở thành thánh. Còn vị thế xã hội, màu da, sắc tộc không là gì hết. Đó là sự nỗ lực thay đổi xã hội trên nền tảng là xóa bỏ giai cấp. Đó là đóng góp rất lớn của Đức Phật Thích Ca cho sự thay đổi xã hội Ấn Độ. Và bằng cách đó đó, Đức Phật mở ra sự thực tập để giúp cho con người trở nên thiêng liêng hơn, thánh thiện hơn, cao quý hơn, giá trị hơn. Thì trong kinh điển Pali, Đức Phật đưa ra tiêu chí rất rõ: ai kết thúc được tâm tham ái và sân hận, làm giảm thiểu được 80-90% tâm hoài nghi, rồi hôn trầm, thụy miên, trạo cử, phóng dật, thì dự vào dòng thánh. Đó là thánh dự lưu, thánh dự phần, đó là bậc thánh thấp nhất, vẫn được gọi là Arya, tức là thánh. Để chứng đắc được quả A-la-hán thì phải kết thúc hoàn toàn tâm tham ái, tâm sân hận, tâm si mê, tâm cố chấp và các dây mơ rễ mát của chúng, bao gồm thân kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và nhiều cái sợi dây trói buộc tâm khác. Đó là thước đo đánh giá đâu là một bậc thánh. Còn trong đạo Công giáo đó, thì người còn sống phong cho người chết làm thánh. Để được phong thánh thì người chết đó phải có những đóng góp nhất định cho việc phát triển giáo hội Công giáo La Mã ở tại quốc gia hay là phạm vi toàn cầu. Điều thứ hai đó, thì phải có ít nhất một hoặc vài người nhờ cầu nguyện vào nhân vật này mà hết được bệnh. Như một sự mầu nhiệm được chứng kiến bởi nhiều người thì nhân vật đó mới được phong thánh. Còn Đức Phật nói ở trong kinh Đạo Pali đó, khi mà mình trở thành thánh A-la-hán thì mỗi người thánh đó sẽ có được 4 phát biểu, giống như là tấm gương soi, không cần những người chứng kiến thì nó mới trở thành tấm gương. Tự thân của tấm gương chiếu soi các vật một cách chính xác ở trong đó, Thì bốn câu tuyên bố của các bậc thánh khi giác ngộ đó, tái sanh đã tặng, việc nên làm đã làm, hạnh thánh đã hoàn thành, không còn trở lại sanh tử này nữa, không cần phải thầy chứng minh, không có người phải kiểm chứng, tự động thánh giống như tấm gương tròn sáng, mọi sự vật tương phản rõ ràng, không sai chạy. Đó là thánh trên nền tảng của hoàn thiện trí tuệ, đạo đức và hỗ trợ bởi thiền định. Thế vậy là đời sống tâm linh được Đức Phật giảng dạy là dẫn đến kết quả đó. Do đó các Phật tử không nên dừng lại ở tín ngưỡng đơn thuần, phải thực tập. Nếu dừng lại tín ngưỡng á, thế thì được gọi là người sung đạo, devotee. Trên nền tảng có devotion, sùng Đức Phật, sùng các tín ngưỡng, sùng các hoạt động phụng sự, nhưng mà chưa có sùng chân lý, thực tập chân lý, chứng đắc chân lý, nhờ chân lý để trở thành thánh, thì chúng ta chưa phát huy được là tính tâm linh ở trong đạo Phật. Kính thưa các sư cô, 10 giá trị mang lại hạnh phúc là ứng dụng của những tâm sở thiện, thái độ thiện được Đức Phật dạy, mang mát bàn bạc trong các kinh, từ kinh điển Pali đến kinh điển Agama, kinh điển Đại Thừa, nhắc lại để chúng ta cùng nỗ lực phấn đấu và đạt được trong đời. Chúc và tất cả được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, thiền duyệt vi thực, Phật sự viên thành. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.